Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng rộng hơn phạm vi dự án để người dân trong diện giải tỏa được tái định cư tại chỗ, bao gồm cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và người có đất kề bên hạ tầng. Nội dung vừa nêu nằm trong đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình ký quyết định phê duyệt. Đề án được nói đưa ra như một giải pháp gỡ vướng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện đang gặp khó khăn tại thành phố lớn nhất phía Nam Việt Nam hiện nay. Theo nội dung được báo chí trong nước trích dẫn và đăng tải trong hai ngày 21-22 tháng 2, mỗi người bị thu hồi đất đều được nhận lại một diện tích đất nhỏ hơn, tỷ lệ nghịch với giá đất tăng thêm do hạ tầng mang lại. Thành phố sẽ quy hoạch lại hai bên hạ tầng và phần đất vô dư được bán đấu giá để thu tiền phục vụ triển khai thực hiện. Từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính giải thích rõ hơn về nội dung này.
Dự án là đưa ra là thực chất là để thu hồi lại những đất hai bên đúng không? Là hoàn toàn phù hợp. Thực chất ý, cái này là nó rất là công bằng, đúng không? Cái dự án thì hoàn toàn là rất là chuyển khác. Thì thực chất đây là cái thu cho việc địa tư để tái định cư. Địa tư cho việc có nghĩa là do giúp quy hoạch lại giá trị đất nó tăng lên. Thế thì theo đề án này thì cái biện pháp xử lý giá trị đất này được tăng thêm để đề án phát triển ý, là thu hồi cái đất liền kề công trình hạ tầng để thu lại để bán đơn giá cao hơn.
Vẫn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, mỗi lần dự án xây dựng đường mới được tiến hành, những người có nhà đất bị giải tỏa mặt bằng thường không được hưởng lợi. Trong khi đó, người có nhà đất cạnh những con đường sắp xây sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Việc này cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, bây giờ Ủy ban Nhân dân thành phố khi bắt đầu dự án đường giao thông sẽ thu hồi đất ở hai bên đường mới để đem bán đấu giá, nhưng đồng thời trả cho dân phần tiền hoặc phần đất bằng với giá trị ban đầu của dân. Ông nêu ra ví dụ điển hình.
Ví dụ giá trị ban đầu của chị là cái mét vuông chỉ là 10 triệu thôi. Nhưng mà do có cái đầu tư hạ tầng cơ sở vào, cho nên nó làm giá trị cái chỗ đất của chị nó sẽ tăng lên nước là 3 lần là 30 triệu. Nếu là bây giờ mà nhà nước không thu hồi cái đó mà để cho chị được hưởng ấy, thì bên dưng là chị được lợi thêm là 30 triệu. Mà cái đó không phải là do tỉnh chị tạo ra, mà do cái sự quy hoạch của nhà nước do sự đầu tư hạ tầng cơ sở.
Do đó, người có đất bị thu hồi trong dự án hạ tầng sẽ được tái định cư tại chỗ với diện tích đất trên thực tế là bán đấu giá có được. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu, khi trả lời phỏng vấn của VTC News cũng đồng ý rằng đề xuất của Ủy ban thành phố vừa ban hành là phương án đúng đắn và nên làm từ rất lâu. Ông Châu cho rằng tái định cư tại chỗ sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho người bị thu hồi đất khi bù đắp được quyền lợi và có giá trị gia tăng khi dự án được đầu tư. Tuy nhiên, ông cũng nêu lên những bài học rõ ràng trên các tuyến đường lớn từ những kinh nghiệm không đúng của thành phố. Đài RFA vào tối 22 tháng 2 có trao đổi với luật sư Đặng Trọng Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, và được ông cho biết ý kiến đối với đề án mới như sau.
Tôi về mặt đất đai đó thì tôi cũng đã làm nhiều cái vụ cái dự án mà người dân không được hỏi ý kiến một cách là đúng như là quy định của pháp luật, thì việc mà người dân người ta không hiểu biết đầy đủ về những cái cách thức mà thông qua được một cái dự án như vậy đâu. Do đó tôi chỉ có thể nói rằng là những cái điều mà ghi ở trong luật như vậy thường được không được các cơ quan chính quyền hoặc là chính quyền địa phương họ không tôn trọng một cách như vậy.
Xác nhận thực tế vừa nêu, ông Cao Thăng Ca, một dân oan ở Thủ Thiêm có nhà đất bị cưỡng chế bày tỏ.
Như thành phố Hồ Chí Minh nó đề ra những đề án là tôi thấy là nó buồn cười làm sao ấy. Nó có vẻ nó mình dân rồi nói mà không theo dân, những biệt thự lấy đất của dân mà đi làm đường làm xá rồi bây giờ bảo là tính toán cái này cái kia, bây giờ muốn anh muốn lấy đất của dân thì anh cái việc để ngủ cho dân lấy của dân bao nhiêu mét thì trả lại cho ta bấy nhiêu thôi. Thế đâu mà đề ra cái dự án này nọ thế kia nói này nó tới với lưu loài, cuối cùng phải có kết luận là muốn lấy đất của dân để làm kinh doanh.
Sau khi thông qua đề xuất, đề án này sẽ được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất. Nếu kết quả đạt được với đa số đồng thuận từ cộng đồng vừa nêu, thì phương án được phê duyệt. Thiểu số người dân không đồng ý có hai lựa chọn, gồm chấp thuận phương án hoặc bị nhà nước thu hồi đất. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng đây là một điều kiện khá rõ ràng. Ông nói thêm.
Nếu 2/3 cái số người dân người ta đồng ý là thực thi cái biện pháp đó, còn nếu 2/3 mà không đồng ý thì coi như cái đó không thực thi. Nhưng mà theo quan điểm anh cô thì chắc chắn là người ta sẽ đồng ý thôi.
Trong khi đó, luật sư Đặng Trọng Dũng đưa ra lời khuyên.
Một cái người dân nào ở cái địa phương nào đó bị hỏi ý kiến về những trường hợp như vậy thì cách tốt nhất là nên tìm ngay đến một vài luật sư chứ không phải một luật sư được, để họ giúp đỡ bảo vệ cho người dân trong những cái trường hợp như vậy. Đó là lời khuyên của tôi như vậy. Còn cái việc mà chính quyền người ta bằng những cách này cách khác, tôi không tin rằng là người ta làm đúng theo quy định của pháp luật. Nói tắt một lời là như vậy.
Còn theo ông Cao Thăng Ca, ông hoàn toàn không tin vào những đề án mà phía lãnh đạo thành phố đưa ra nhằm giải quyết những vướng mắc trong việc giải tỏa đền bù đất đai sau hàng chục năm đi khiếu kiện về dự án Thủ Thiêm.
Người ta nói là để người ta tuyên truyền, người ta chăm lo tốt cho đời sống người dân. Người nói này nó kia rồi cũng người dân mình để chịu thiệt nhất.
Thank you.